Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 28 tháng 6, thứ tư trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7, câu 15 đến 20. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái được nho ở bụi gai, hay hái trái vả ở cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là. Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đề phòng các ngôn sứ giả. Có những ngôn sứ đội lốt chiên nhưng bên trong họ là sói dữ. Những ngôn sứ không phải do Chúa sai đến, nhưng là những ngôn sứ giả, họ gieo rắc những đạo lý sai lầm. Thế nhưng làm sao để ta biết được họ là ngôn sứ thật hay ngôn sứ giả? Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một phương cách hiệu quả dễ dàng để nhận biết. Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Hãy nhìn vào đời sống của họ, xem họ thực sự sống các giá trị của tin mừng hay không. Nếu đời sống của họ đi nghịch với lời họ rao giảng, đi nghịch với giáo lý của tin mừng, thì chắc chắn họ là ngôn sứ giả. Không thể cây tốt lại sinh quả xấu, cũng như không thể cây sâu lại sinh quả tốt. Nếu họ là ngôn sứ thật, thì họ sẽ sống chính sứ điệp họ giảng, và họ sẽ sinh hoa kết quả tốt đẹp trong đời sống của mình. Thời nào cũng có những ngôn sứ giả, thời nào cũng có những thầy dạy giả danh. Đâu đó chúng ta nghe linh mục giả đến xin tiền lừa đảo giáo dân. Đâu đó chúng ta nghe đội lốt bà sơ để bán thuốc dạo, để xin tiền, để lừa gạt. Đâu đó chúng ta nghe những kẻ mượn danh cha này, mượn danh thầy kia để làm điều bất chính. Đầy rẫy những câu chuyện như thế xảy ra trong đời sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta không khép lòng mình lại, nhưng đề phòng, khôn ngoan, tránh tiếp tay cho những sự dữ lan tràn, tránh tiếp tay cho những người đã lợi dụng để làm điều xấu. Hãy cẩn thận với những ngôn sứ giả trong thời đại của chúng ta. Những ngôn sứ giả đội lốt những con người vốn được giáo dân kính trọng, yêu quý. Xin là chúng ta đủ tỉnh táo, khôn ngoan và lòng mến để nhìn thấy đâu là thực tại thật giả cho cuộc sống của mình, hầu chúng ta sống theo thánh ý Chúa muốn. Lạy Chúa, thời nào cũng có những ngôn sứ giả xuất hiện. Hôm nay Chúa dạy chúng con cách phân biệt ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Hãy xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Xin cho chúng con đủ khôn ngoan trước những mưu trước của thế gian, để chúng con không xa ngã, nhất là nơi những lạc thuyết xa lạ nguy hiểm, làm chúng con lạc xa con đường dẫn về vương quốc. Xin Chúa đồng hành với mỗi chúng con trên khắp nẻo đường dương thế này. Amen.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chợ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hư nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin là con đường, xin dẫn con về từ quê an bình. Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chợ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hư nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về từ quê an bình. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về từ quê an bình.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mở lại các buổi tiếp kiến chung. Sáng thứ Tư, ngày 28 tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở lại các buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sau hai tuần bị gián đoạn vì dưỡng bệnh hậu phẫu thuật. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, buổi tiếp kiến chung tuần trước, ngày 21 tháng 6, đã bị hủy bỏ để duy trì tiến trình hồi phục hậu phẫu thuật. Cho đến nay, Đức Thánh Cha thực hiện tất cả các buổi tiếp kiến đã lên chương trình và buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật 18 tháng 6 và 25 tháng 6 vừa qua.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng tôi tớ đấng bầu cử. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ dòng tôi tớ đấng bầu cử trong việc giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em Việt này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến 55 tu sĩ sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua, nhân dịp dòng tôi tớ đấng bầu cử, danh xưng của Chúa Thánh Linh tiến hành tổng tu nghị. Dòng này do cha Gerard Fitzgerald, người Mỹ, sáng lập năm 1952, và đến năm 1956, tu hội này được liên kết với dòng Cát Minh Nhặt Phép. Năm 1970, dòng được bộ tu sĩ nhìn nhận là dòng giáo hoàng. Theo niên đoán của Tòa Thánh, dòng hiện có 61 tu sĩ, trong số này có 30 linh mục hoạt động tại 11 nhà, với trụ sở trung ương tại bang Missouri bên Mỹ. Gần đây, có một sắc lệnh của một pháp quan ở bang Tân Mexico công bố nhiều thư của cha sáng lập Fitzgerald gửi các giám mục và các vị lãnh đạo tại giáo triều Roma, trong đó cha nói đến sự cần thiết phải đẩy xa các linh mục không thực hành đức thiết tịch, đặc biệt những linh mục liên lụy đến nạn ấu dầm. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tổng tu nghị của dòng đang tìm kiếm những con đường mới của lòng thương xót và gần gũi để thi hành toàn sủng của dòng trong tinh thần trung thành sinh động. Ngày nay, điều này cũng có nghĩa là cùng đi con đường thanh tẩy mà giáo hội đang đi thì thảm trạng những vụ lạm dụng. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong tình trạng như thế, với tư cách là những tôi tớ đấng bầu cử, anh em được yêu cầu hiến cuộc sống để đồng hành với vài anh em linh mục và tu sĩ, đề nghị cho mỗi người một hành trình khổ chế, hoán cải và canh tâm tâm linh và ơn gọi. Với tinh thần và lối sống của người Samaritano nhân lành, anh em đặt mình cạnh các anh em linh mục ấy, chia sẻ với họ cuộc sống và tín nguyện hàng ngày. Nhất là hội nhập họ trong một tập đoàn cầu nguyện, giúp tìm lại sự hòa hợp trong đời sống mà cuộc khủng hoảng về ơn gọi luôn làm thương tổn. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng tôi tớ đấng bầu cử đào sâu lên đạo đền tạ, khởi hành từ nhu cầu thanh tẩy, phục vụ sự thánh thiện của các mục tử dân Chúa. Đặc biệt, đoàn sủng của anh em đòi phải dẫn thân thực hành khổ chế và cầu nguyện với đặc tính chiêm niệm mà anh em có lý khi cảm thấy cần phải tái phục hồi hoàn toàn. Cùng với các linh mục mà anh em đồng hành, anh em được kêu gọi tái khám phá chỗ đứng tối thượng của đời sống tu đức, với ý thức rằng sự trưởng thành của linh mục được thể hiện khi Thánh Linh trở thành nhân vật chính trong đời sống của các thừa tác viên thánh chức. Hãy để Thánh Linh đưa ra sáng kiến, chính Chúa tiến hành sự hoán cải và hòa hợp trong đời sống linh mục. Không được dung túng cuộc sống hai mặt, nhưng phải đưa nó ra ánh sáng của Thánh Linh. Chỉ có Chúa mới trở lại chúng ta khỏi những bất trùng. Chỉ có Chúa, chứ không phải các phương pháp khác. Sau hết, Đức Thánh Cha nhắn nhủ. Trong sự phục vụ âm thầm và kín đáo mà mỗi ngày anh em được kêu gọi thực thi, anh em có thể là hình ảnh của Chúa Giê-xu Ki-tô, tôn nhan thương xót của Chúa Cha, đấng tỏ cho chúng ta trọn vẹn mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa.
Giáo phận Nha Trang, Đức Giám mục Tân cử Giuse Huỳnh Văn Sĩ tuyên xưng đức tin. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện và Giám mục Nha Trang, Đức Giám mục Tân cử Giuse Huỳnh Văn Sĩ đã tuyên xưng đức tin trước khi trở thành Giám mục chính tòa Giáo phận Nha Trang. Nghi thức tuyên xưng đức tin được diễn ra trong giờ phụng vụ kinh chiều của ngày do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, giám quản Tông tòa giáo phận Nha Trang, chủ sự cùng với sự tham dự của Đức Tổng giám mục Marek Jaleski, đại diện Đức Thánh cha Francisco tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đông đảo quý đức giám mục trong các giáo phận tại Việt Nam, một số linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Sau khi cùng chúc tụng Chúa với ba thánh vịnh, trước mặt vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam và Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha tân cử Giuse đã long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trong sứ vụ giám mục. Kế đó, Đức Tổng Giuse đã làm phép phẩm phục và biểu chương giám mục của Đức cha tân cử Giuse. Sau lời nguyện cuối kinh chiều, Đức giám mục tân cử Giuse cùng với Đức Tổng giám mục Marek Jaleski và Đức Tổng giám mục giáo tỉnh Huế cùng ký nhận những lời tuyên thệ và lời hứa trung thành của Đức giám mục tân cử trong lời ca chúc tụng Chúa của cộng đoàn hiện diện. Buổi hát kinh chiều trong nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ của Đức giám mục tân cử Giuse, tân giám mục giáo phận Nha Trang, được kết thúc lúc 17:45 với lời ca xin vâng của cộng đoàn dâng lên Đức Mẹ trong niềm tri ân cảm tạ. Thánh lễ tấn phong giám mục Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ diễn ra vào lúc 5:00 thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023, tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang.
Tin Paris, Pháp Quốc, 43 hỗ trợ về vũ khí từ khi có chiến tranh tại Ukraine. Từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ cách đây 14 tháng, trên thế giới đã có ít nhất 43 hỗ trợ về vũ khí, chứng tỏ thị trường này đang được đẩy mạnh. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi ngày 23 tháng 6 vừa qua đưa tin trên đây nhân dịp khai mạc hỗ trợ vũ khí ở phi trường Le Cục Ghề ở mặt bắc Paris bên Pháp. Cùng với hỗ trợ Farnborough bên Anh Quốc, đây là hỗ trợ nổi tiếng và tuy chủ yếu là để giới thiệu những sản phẩm mới trong lĩnh vực hàng không, không gian và tên lửa, nhưng cũng có nhiều cửa hàng về vũ khí từ các nơi trên thế giới, từ Nam Phi đến Tunisia, từ Chile đến Brazil, Bulgaria, Cộng hòa Tiệp, Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Emirati, Nhật Bản. Các hỗ trợ vũ khí phát triển và hoạt động mạnh nhờ sự thúc đẩy của những căng thẳng quốc tế. Hiện tượng này cũng giúp các công ty liên quốc về vũ khí thành lập các chi nhánh tại các nước tổ chức hỗ trợ ấy và dần dần chuyển các kỹ thuật tới công nghệ địa phương. Không phải tất cả các cuộc triển lãm đều được những hãng quốc tế sản xuất võ khí tham gia. Những cuộc triển lãm cỡ nhỏ và ở các nước bên lề là nơi để các nhà sản xuất ở địa phương giới thiệu các loại võ khí ngày càng tối tân hơn mà họ dần dần chế tạo được. Bản tin của Fides nhận xét rằng, nếu một đảng tại các nước Tây Phương có sự tập trung các nhóm lớn liên quốc trong việc sản xuất võ khí, thì đảng khác những quốc gia cho đến vài thập niên gần đây là những nước nhập khẩu võ khí. Nay họ đã phát triển được công nghệ riêng trong lĩnh vực này, không những có thể đáp ứng thị trường nội địa của mình ít là một phần, nhưng còn có khả năng xuất khẩu tới những nước xa xăm. Tóm lại, trong khi Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở rằng, dành một phần lớn chi phí cho võ khí có nghĩa là tước bỏ chi phí cho các lĩnh vực khác, tiếp tục tước bỏ chi phí cho những người thiếu thốn những điều cần thiết. Những vụ buôn bán võ khí tìm được một nhựa sống mới từ sự gia tăng căng thẳng quốc tế.
Tin Roma, lễ phong chân phước cho nữ tu Elisa Martinez ở Ý. Chủ nhật ngày 25 tháng 6 vừa qua, giáo hội đã có thêm một chân phước mới, đó là nữ tu Elisa Martinez, sáng lập dòng nữ tử Đức Mẹ Leuca ở miền cực nam bán đảo Ý. Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ tôn phong tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Leuca, cùng với đông đảo các giám mục thuộc miền Puglia, các giám mục ở những miền có dòng của nữ chân phước và các linh mục cũng như các nữ tu của dòng. Đặc biệt có sự hiện diện của em bé gái đã được phép lạ của nữ chân phước cùng với cha mẹ. Em năm nay 5 tuổi, thuộc tỉnh Loreto. Khi còn ở trong lòng mẹ, em bị bệnh huyết khối và tắc hoàn toàn động mạch rốn trái của bào thai. Thai nhi chậm phát triển trong tử cung rất nghiêm trọng. Mẹ tổng quyền Ilaria Nicolati của dòng nữ tử Đức Mẹ Leuca đã động viên các dòng làm tuần 9 ngày để cầu xin mẹ lập dòng cứu giúp và hài nhi đã sinh ra bình an vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, hoàn toàn khỏe mạnh. Chân phước Elisa Martinez, sinh năm 1905 tại Galatina, tỉnh Lecce. Lòng bác ái của Chúa Kitô thúc đẩy và noi gương mẹ Maria viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth. Năm 1938, chị Elisa lập hội thiện các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm trong giáo phận Ugento, và sau đó hội này được Đức Giám mục địa phương công nhận là dòng giáo phận, đồng thời gợi ý đổi tên thành dòng nữ tử Đức Mẹ Maria Leuca. Năm 1943, dòng được tòa thánh công nhận và bắt đầu phát triển các nơi, kể cả Mỹ và Á Châu, dấn thân cứu giúp các anh chị em nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Ngày 8 tháng 2 năm 1991, mẹ Elisa Martinez qua đời tại Roma, hưởng thọ 86 tuổi. Mộ của mẹ ở nhà mẹ tại Leuca thu hút nhiều các tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện. Hiện nay, tiếp tục ơn gọi vào đoàn sủng của mẹ sáng lập, hiện có 630 nữ tử Đức Mẹ Leuca đang hoạt động tại 65 cộng đoàn ở 11 quốc gia. Tin giáo hội tại Campuchia. Lễ tưởng niệm các vị tử đạo tại Campuchia. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đưa tin, ngày 17 tháng 6 trước đó, hơn 3.000 người gồm các giám mục, linh mục và giáo dân Campuchia đã tham dự thánh lễ tưởng niệm các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tử đạo tại nước này dưới thời Pol Pot. Lễ tưởng niệm được cử hành tại huyện Tăng Khóc, tỉnh Kampong Thom, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100 cây số. Năm 2015, Giáo hội Công giáo tại Campuchia đã mở án điều tra cấp giáo phận để xin phong chân phước cho Đức cha Joseph Chama Salas và 34 vị khác bị Khmer Đỏ sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1977. Chapon Roen Chasire, thỉnh nguyện viên án phong và cũng là giám đốc hội thừa sai Paris ở Lào và Campuchia, đã giúp thu thập các chứng từ, tài liệu để lập hồ sơ gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma. Tại buổi lễ, cũng có trưng bày những hiện vật thời Đức cha Salas được các tín hữu Công giáo bảo tồn. Thánh giá giám mục của Ngài và giường của Ngài cũng được trưng tại địa điểm nơi Đức cha lưu lại trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Thánh giá ấy được trao trong lễ tấn phong ngày 14 tháng 4 năm 1975, tức là chỉ 3 ngày trước khi Pol Pot lên nắm quyền tại Campuchia và gieo rắc kinh hoàng tại đây. Trong thánh lễ, Đức cha Olivier Suspite Usler thuộc hội thừa sai Paris, đại diện tông tòa Phnom Penh cho biết, ngày nay tình trạng rất khác biệt, giáo hội tại đây thật là mới mẻ, có khoảng 23.000 tín hữu và nhiều cộng đoàn trẻ, phần lớn do những người chỉ mới đón nhận đức tin Kitô gần đây. Chúa đang đồng hành với chúng ta, và chúng ta luôn hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Này con đây, con kính dâng lên Chúa, toàn thân con dâng hiến cho đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy và tim con hướng về Chúa không ngừng. Đây đời con biết bao là thánh giá, bao gian nan đến với con đập dồn, nhưng con đây quyết không hề nao núng. Cùng với Chúa con vững niềm cậy trông. Một lần nữa con nay xin xác tín, trao dân Chúa trọn vẹn cả con người, xác hồn con tâm tư cũng ước muốn, con tin rằng dâng lên Chúa trọn đời.
Thánh Vịnh 58 là một trong nhóm năm thánh vịnh được coi là của vua David. Các thánh vịnh này đều mang tính sám hối, ước ao trút bỏ gánh nặng tội lỗi, cầu xin ơn tha tội và tìm sự hòa giải thông qua việc thừa nhận sai lầm thiếu sót của bản thân. Thánh Vịnh 58 nhuốm một màu ảm đạm, với số lượng đáng kể những lời buộc tội xuyên suốt hầu hết thánh vịnh. Nó phàn nàn về sự đạo đức giả của những người bề ngoài toàn nói những lời ngay chính, nhưng trong lòng lại đầy những sự gian ác, và việc làm của họ đầy dẫy những xấu xa. Chỉ đến gần cuối thánh vịnh, ở các câu 11 và 12, tâm trạng tác giả mới thay đổi đôi chút. Nó biểu thị rõ niềm vui của những người công chính. Xác tín Thiên Chúa là đấng công minh chính trực. Ngài sẽ ban phần thưởng dành cho người công chính. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 58, chúng ta cầu xin Chúa đẩy lui mọi thế lực gian ác xa lìa chúng ta, cho chúng ta luôn vững tin vào Chúa sẽ ban phần thưởng cho người công chính, cho dẫu bên cạnh chúng ta luôn có bóng dáng của sự dữ, của kẻ thù vây bủa. Tư tưởng của phần đầu bài Thánh Vịnh cho thấy bản chất tội lỗi và vốn tính xấu trong thâm tâm con người, luôn bám theo con người trong kiếp nhân sinh. Từ khi Adam phạm tội, thì tội ấy đã truyền lại cho con cháu. Chúng như một thế lực xấu chống lại Thiên Chúa và khó buông tha khỏi phần người yếu hèn của chúng ta. Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ. Vườn gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra. Nọc của chúng khác nào nọc rắn. Chúng như hổ mang điếc bịt tai, chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn. Người thạo nghề thôi miên. Con người chúng ta hướng đến điều ác ngay từ khi chúng ta mới sinh ra, và trạng thái đầu tiên của chúng ta trước khi được tái sinh đã là vương nhiễm tội. Trạng thái ban đầu này chắc chắn không đáng nguyền rủa, bởi vì nó không phải là một trạng thái được chúng ta chọn, mà là một trạng thái di truyền mà chúng ta không nhận thức được các động cơ. Còn rắn hổ mang điếc đại diện cho ý chí trong tâm trí chưa được tái sinh của chúng ta. Nó luôn chống lại việc nghe biết về cuộc sống mới với ơn tái sinh này. Tuy nhiên, trong các tình huống xấu, Chúa vẫn mở ra một con đường, một tương lai hy vọng. Tiếng người dụ rắn ở đây không phải là những kẻ dụ dỗ quỷ quyệt, độc ác điển hình, nhưng là những người đại diện cho những ai muốn giới thiệu cho con người con đường của Chúa, sự sống của sự thật và những niềm vui của nó. Những hình ảnh tiếp tục mang nhiều sắc thái cực đoan, với cường độ mạnh mẽ và hung dữ, như việc bẻ gãy răng và nanh, như việc làm cho biến đi như nước chảy, và héo tàn như cỏ đạp dưới chân, như ốc sên vừa bò vừa rửa, như việc làm cho trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời. Tất cả đều truyền đạt mong muốn tha thiết trong chúng ta rằng, bất kỳ trạng thái xấu xa nào tồn tại trong trái tim chúng ta đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Và rồi Thánh Bình mở ra một chân trời mới. Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi, nhanh hơn lửa gai bén tới nồi. Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán. Họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân. Sự tin tưởng của tác giả rằng Chúa sẽ cuốn những điều ác ấy đi như sự trả oán, sự xấu sẽ bị hủy diệt, và sự thánh thiện công chính sẽ lên ngôi. Chúa sẽ đánh tan sự dữ đang hoành hành và những thủ đoạn tinh vi của chúng. Và rồi, một con đường mới, một chân trời mới được mở ra trước những tình huống xấu xa. Thánh Bình kết thúc bằng câu nói rằng, Chúa sẽ lấy đi những điều xấu xa khỏi chúng ta, nếu chúng ta tìm cách xa lìa chúng. Thánh Bình còn cho chúng ta thấy một gam màu tươi sáng rực rỡ, có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh chúng ta. Thiên hạ sẽ nói rằng, quả thật có phần thưởng dành cho người công chính. Quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu. Đọc toàn bộ Thánh Bình, chúng ta thấy dường như nó được bao phủ bởi một màu ảm đạm, u ám tiêu cực. Nhưng suy gẫm sâu xa, chúng ta thấy Thánh Bình mở ra một viễn tượng đẹp. Cho dù chúng ta phải vương mang tội truyền, phải sống trong miền u tối của tội lỗi bủa vây giăng mắt, nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ chiến đấu bằng sức mạnh và quyền năng của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Lạy Chúa, con một Chúa là Đức Giêsu, khi mang kiếp phàm nhân, Ngài cũng bị những thế lực gian ác chèn ép và tấn công tứ phía. Nhưng nhờ quyền năng và sức mạnh uy hùng của Thiên Chúa tối cao, Ngài đã chiến thắng. Giáo hội hôm nay cũng bị bao thế lực sự dữ tấn công. Xin Chúa đồng hành để giáo hội vượt thắng mà vươn lên tới sự thánh thiện vẹn toàn của chính Thiên Chúa. Amen.
Này con đây, con xin dâng lên Chúa, toàn thân con dâng hiến trọn đời. Lòng con đây xin Chúa cùng nhận lấy, và tim con hướng về Chúa không ngừng. Gia đình con nên bao người khốn khó, nhưng con xin Chúa vẫn thương vô cùng. Xin dâng lên tất cả người thân thiết, lòng tin khác nơi Chúa giàu tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.